quỷ. Ác quỷ không có hiện hữu. Có nhiều người tưởng tượng rằng họ đã từng lập một hiệp ước với ma quỷ, đôi khi còn ký bằng máu của họ nữa. Kết quả của việc làm này phần lớn lệ thuộc vào thực thể nào đã giả mạo làm ma quỷ trong dịp đó. Có rất nhiều thực thể thuộc các loại khác nhau rất thích đùa giỡn với con người như thế. Tuy nhiên, không có một thực thể nào, bất cứ loại nào đi nữa, có thể lấy được một lợi ích gì từ linh hồn của một con người, và cũng không có một linh hồn vô minh nào làm ra một thỏa hiệp như vậy, có thể cho kẻ chiếm lấy nó hoặc người nào khác bất cứ một lợi ích gì. Tất cả những mê tín dị đoan này đều bị bác bỏ bởi thực tế rằng con người là một linh hồn và do đó không thể tự bán mình và cũng không có ai chịu mua trong một giao dịch như vậy. Nên toàn bộ việc này không có gì khác hơn là một điều ngu xuẩn. Có lẽ có rất nhiều thực thể sẵn sàng và chịu sắp xếp 20 năm phú quý của một người để đổi lại một vật gì đó. Thí dụ như các em bé sơ sinh, dê hoặc gà để làm vật tế thần. Linh hồn không có tham gia trong các giao kèo này, dù đó là một trường hợp cá nhân đặc biệt hiếm có hoặc một trường hợp tôn thờ một món đồ thần bí nào đó nói chung. Các thực thể này không thể nào sở hữu được linh hồn của một con người hoặc sử dụng được nó, dù nó trở thành một món đồ có thể được sở hữu đi nữa. Tuy nhiên, thể xác con người đôi khi hữu dụng đối với chúng, và để được phép ám ảnh cái xác đó, đôi khi chúng sẽ làm một giao kèo như vậy. Việc thực hiện một giao kèo như thế sẽ cho thực thể đó một lợi thế rất mạnh đối với người đó. Nhưng ngay khi y ý thức được hành động ngu dốt của mình, biện pháp tốt nhất là y phải phản kháng lại sự ám ảnh đó hết mình. Những nghi lễ trẻ con, chẳng hạn như việc cam kết bằng máu, đương nhiên sẽ không có ý nghĩa gì cả. Không có một tổ chức ác quỷ, dĩ nhiên là có những hắc phù thủy, nhưng các hắc phù thủy thường là những thực thể đơn độc. Y chỉ làm việc cho chính bản thân mình, một thực thể hoàn toàn chỉ biết sống vì những mục đích riêng của y. Bạn không thể có một tổ chức của những người không tin tưởng lẫn nhau. Trong quần tiên hội, mọi người đều tin tưởng lẫn nhau, nhưng những kẻ hắc đạo không thể có một sự tin tưởng lẫn nhau vì sở thích của họ chỉ được xây dựng trên quyền lợi cá nhân mà thôi. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi bạn sử dụng danh từ độc ác để ám chỉ điều gì. Sự hủy diệt thường được coi là một cá tính của sự độc ác, nhưng nó cũng có nghĩa là các hình thể cũ phải bị hủy đi để trở thành vật liệu cho những hình thể mới tốt hơn. Tại đây, ở Ấn Độ có Shiva, vị thần hủy diệt, nhưng không ai nghĩ Ngài là độc ác. Ngược lại, Ngài là một trong những biểu lộ cao nhất của Thượng Đế. Nguyên tắc phá hủy các hình thể là một sự kiện cần thiết hầu sự sống có thể phát triển. Họ cũng có một đấng cao cả mà một phần trong công việc của Ngài là sắp xếp khi nào những trận thiên tai sẽ xảy ra. Nhưng Ngài chỉ làm việc cho lợi ích của thế gian. Cái điều này không thể được coi là độc ác theo bất cứ hình thức nào. Giả thuyết về một thiên thần nổi loạn rồi bị đày khỏi thiên đình phần lớn là dựa trên tác phẩm của John Milton. Quan niệm này thật không giống như trong cuốn kinh sách của Job. Trong câu chuyện đó, ác quỷ là một người hoàn toàn khác hẳn với người hùng đen đuổi của trường phái Milton. Rồi trong Phật giáo thì có ma vương, biểu tượng của nghiệp lực từ kiếp trước tự nhiên đến chi phối con người qua nhiều hình thức. Nghiệp lực này sẽ lập tức tiêu tan khi con người giác ngộ. Thật sai lầm khi chúng ta tuyên bố rằng tất cả những gì thuộc về vật chất, tất cả các sự khác biệt về hình hài và giới hạn đều là độc ác. Khi nói về sự độc ác, nếu bạn dùng nó theo ý nghĩa thông thường và không phải theo một quan niệm nào có tính cách trừu tượng, vật chất không phải là độc ác. Tinh thần và vật chất là ngang hàng với nhau, vật chất không đối nghịch với tinh thần. Chúng ta cảm thấy vật chất khó chịu, rắc rối qua các dẫn thể mà chúng ta phải sử dụng. Nhưng chúng ta đến đây để tìm hiểu những gì mà nếu không có vật chất thì chúng không thể được truyền đạt đến với chúng ta. Những trải nghiệm ở cõi trần giúp cho chúng ta có thể xác định được mức độ phát triển của tâm thức và quyền năng của chúng ta một cách chính xác mà chúng ta không thể nào đạt được ở cõi nào khác, trừ phi chúng ta bỏ ra thời gian cần thiết để học hỏi nó. Nhưng tại sao con người lại phải quan tâm đến sự tàn ác? Thế gian này có rất nhiều điều tốt lành. Tốt hơn hết là chúng ta nên suy nghĩ về các điều đó, vì tư tưởng của bạn sẽ gia tăng sức mạnh cho những điều gì mà bạn suy nghĩ. Suy nghĩ và nói nhiều quá về các hắc phù thủy cũng chỉ làm cho họ để ý tới bạn, và kết quả này thông thường lúc nào cũng cực kỳ xấu xa. Đạo Hindu, Bà La Môn. Khi các nhà truyền giáo thiếu hiểu biết trợn tròn đôi mắt vì đạo Hindu có đến 330 triệu vị thần thánh, họ đã hiểu lầm một tôn giáo mang nhiều tính cách khoa học còn hơn tôn giáo của họ. Đạo Hindu cũng như các tôn giáo khác biết rõ thật ra chỉ có một vị thượng đế mà thôi, mặc dù ngài có vô số biểu lộ. Để gọi những biểu lộ này là thần thánh dĩ nhiên là buồn cười. Có lẽ tốt hơn hết là chúng ta nên hoàn toàn tránh dùng danh từ thần thánh, bởi vì danh từ này bị quá nhiều ý niệm xấu xa được gán cho nó bởi những người theo đạo Thiên Chúa. Nhưng nếu nó được sử dụng, ít nhất nó không nên được dùng cho các thực thể nào thấp hơn Đức Thái Dương Thượng Đế. Tất cả những gì tốt đẹp nhất được gán cho Đức Chúa Trời đều đúng như vậy đối với Đức Thái Dương Thượng Đế. Không có gì trong Thái Dương hệ này mà không phải là Ngài, nhưng Ngài còn là nhiều hơn cả Thái Dương hệ của Ngài. Chúng ta không thể nào hiểu nổi về sự thật của cái tuyệt đối. Bất cứ những gì chúng ta hiểu được chắc chắn chỉ là nhỏ bé, bởi vì cái trí của chúng ta còn quá nhỏ mọn. Lời khuyên của Đức Phật đối với Phật tử của Ngài là họ đừng nên bao giờ quan tâm đến những vấn đề quá xa vời, vì nó không thể nào dẫn đến một câu trả lời thỏa đáng và không có lợi ích gì sẽ xảy ra được từ việc này. Những hình tượng của các vị thần Ấn Độ đều có dòng từ điện magnetism rất mạnh, và khi chúng được chở đi khắp đường phố trong những ngày lễ hội, ảnh hưởng của chúng đối với người dân thật là tốt. Trong nhiều đền thờ tại Ấn Độ, lúc nào cũng luôn có rất nhiều dòng lực ảnh hưởng rất mạnh hoạt động ở nơi đây, giống như tại Madura. Có một dạo, tôi từng viếng thăm thành phố này và được tặng cho một nắm tro trắng từ đền thờ của vị thần Shiva và thêm một hộp bột màu đỏ sẫm từ đền thờ của Parvati, Và tôi khám phá rằng hai món đồ này có dòng từ điển mạnh đến nỗi chúng vẫn còn giữ được sức ảnh hưởng của chúng sau khi tôi đã mang chúng đi du lịch cùng tôi trong vài năm ở nhiều nơi khác. Nước Ấn Độ là một nước có rất nhiều hình thức và lễ nghi. Tôn giáo của nó cũng vậy, và phần đông nghi thức đều bị gán cho Đức Bàn Cổ là người đã sáng lập ra chúng. Mặc dù rõ ràng là có nhiều nghi lễ đã được thêm vào sau một thời gian rất lâu khi Ngài tạ thế. Một số các nghi thức này là những quy tắc cần thiết cho sự khởi đầu của một giống dân mới. Nhưng một khi nó đã được thành lập vững chãi, các nghi thức này trở nên dư thừa. Trong nhiều trường hợp, khi chúng ta coi màn biểu diễn của một nghi lễ, chúng ta có thể thấy được ngụ ý ban đầu của nó, mặc dù bây giờ nó đã trở thành một cái vỏ trống không và không có một lực ảnh hưởng nào theo sau đó. Những nghi lễ như vậy cũng không phải là không có giá trị đối với những linh hồn còn non trẻ. Thực sự cũng có nhiều người lấy làm thích thú và nhận được nhiều lợi ích từ chúng. Nhưng dĩ nhiên, không có cái nào thật sự là cần thiết, và sự trói buộc này là hoàn toàn vô hiệu quả đối với một linh hồn đã tiến hóa. Mới ban đầu, người đứng đầu gia đình là người chủ tế của gia đình y. Nhưng khi xã hội bắt đầu phát triển, thì các nghi thức và nghi lễ này càng ngày trở nên phức tạp hơn. Và vì thế phải có một lớp đào tạo đặc biệt cho các người chủ tế. Vì không có ai có thể nhớ hết được vô số chi tiết không cần thiết khi họ còn có nhiều chuyện khác phải làm. Vào thời đại này, dường như hầu hết mọi người đều thực hành các nghi lễ này hoặc mướn người khác làm cho họ với một tinh thần giống y như họ đang uống một toa thuốc của một người bác sĩ mà họ thật sự không biết thuốc đó là gì. Nhưng họ làm như vậy với niềm tin là nó sẽ bổ cho họ. Tuy nhiên, cũng có nhiều người không thể nào bỏ hết tâm tư của họ vào trong một buổi lễ, trừ phi là họ thật sự hiểu nó. Và những người này cuối cùng rồi cũng thường bỏ luôn các nghi lễ không thực hành của chúng nữa. Thật là buồn cười khi phải chứng kiến các pháp sư thực hiện các nghi lễ cổ xưa và dùng các hình thức cũ đã từng mang lại rất nhiều ảnh hưởng đáng kể, nhưng bây giờ không mang lại một kết quả gì đáng kể. Dường như họ thực hiện các nghi lễ mà không có tạo ra một chút ý lực gì kèm theo trong thời buổi này. Họ bắt đầu ngâm nga một vài câu thần chú như Om Bur Burva Swar, nhưng không tạo ra bất cứ một kết quả gì sau khi họ tụng đọc các câu thần chú này. Ngày xưa, khi người chủ tế đọc chúng, y đưa một chút lực ý chí của mình vào các câu thần chú và nâng cao tâm thức của mình lên cùng một lúc với các người chung quanh của y có khả năng đáp ứng nó đi từ cõi này lên cõi khác khi y khấn tụng chúng. Tôi nhớ đã từng chứng kiến việc này được chứng minh một cách hùng hồn trong một buổi lễ thật đặc sắc khi chúng tôi đang điều tra một trong các kiếp sống đã xảy ra trước đây vài ngàn năm tại Ấn Độ. Mọi người lúc đó đi vào một căn phòng bên trong và họ đứng hoàn toàn trong bóng tối. Khi buổi lễ bắt đầu, người chủ tế từ từ và trịnh trọng phát âm từng chữ, và mỗi chữ đều tạo ra một ảnh hưởng đặc biệt của nó lên phần đông số người đứng chung quanh y. Chữ Ôm đưa tâm thức của họ đến gần gũi và hòa nhập với tâm thức của y và những cảm xúc tràn ngập tâm trí của y. Sau đó chữ Bur được phát âm và giác quan của mọi người đều cùng nhận thấy một ánh sáng tràn ngập căn phòng đó, và họ có thể thấy được những đồ vật trong đó. Một chút lâu sau đó, khi chữ thứ nhì được phát âm, họ tạm thời mở được nhãn thông, và chữ thứ ba cũng mang lại một ảnh hưởng tương tự như vậy trên thể trí của họ, để họ có thể cảm nhận được hết niềm phúc lạc và quyền lực ở cõi cao hơn. Và tình trạng này được duy trì liên tục khi các câu thần chú được đọc tụng tiếp theo với nhau. Đương nhiên, các kết quả này chỉ là tạm thời, và sau khi buổi lễ kết thúc, tâm thức cao hơn cũng tan biến dần dần trong các người đã tham gia, nhưng nó để lại một ấn tượng sâu sắc trong họ, và kết quả là trong một dịp tương tự khác, tâm thức cao hơn này sẽ được dễ dàng khơi dậy vẹn toàn hơn. Nhưng bây giờ khả năng này đã không còn được thực hiện ở bất cứ nơi nào nữa. Hiện nay, người chủ tế chỉ chuẩn bị đèn dầu và trịnh trọng thốt ra một câu cầu nguyện đến Agni, thần lửa, để rồi bật lửa với một cây que diêm. Ngày xưa, sự biểu lộ của Agni thật sự có đến, và lửa từ trên trời xẹt xuống để dùng một cách diễn tả cổ xưa. Nhưng hiện nay, các lớp vỏ nghi thức bên ngoài vẫn còn tồn tại ở đây. Sự hành hương thật sự có một nền tảng khá hợp lý và khoa học. Các đền thờ lớn được xây cất ở nơi một vị thánh đã từng cư ngụ, hoặc ở nơi từng có một thánh tích xảy ra, ví dụ như một cuộc điểm đạo. Còn không thì nó có liên hệ đến một thánh vật nào đó của một vị nhân. Trong bất cứ một trường hợp nào như vậy, một trung tâm lực rất mạnh sẽ được tạo ra, và nó sẽ tồn tại đến mấy ngàn năm. Bất kỳ người nhạy cảm nào đến chỗ này cũng sẽ cảm nhận được ảnh hưởng này, và hiệu quả của nó trên người của y chắc chắn sẽ là một việc tốt. Nơi nào có một tần số rung động cao hơn bất cứ tần số nào khác mà một cá nhân có thể đạt được, tác dụng của nó là giúp cho người nằm trong vùng ảnh hưởng của nó tự nâng cao tần số rung động của mình để hòa đồng với nó trong một thời gian ngắn ngủi. Một người hành hương đến một nơi như vậy và tắm mình trong từ lực của nó trong một vài ngày liên tiếp chắc chắn sẽ cảm thấy khỏe hơn vì nó, mặc dù mỗi người sẽ cảm nhận ảnh hưởng đó ở mức độ khác nhau tùy vào khả năng cảm nhận của họ. Một nơi như vậy chính là dưới cây Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng, nơi mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật. Việc này là thật, dù cho cây Bồ Đề ở đó không phải là cây Bồ Đề nguyên thủy. Cây chính gốc đã đổ xuống vào thời đại Trung Cổ Âu Châu, và cây Bồ Đề hiện tại chỉ là một nhánh từ nó đi ra. Tuy nhiên, từ điện cực lớn của nó vẫn còn tồn tại, và có lẽ sẽ vẫn là như vậy trong nhiều thế kỷ kế tiếp. Giai cấp. Tương truyền là mỗi giai cấp trong xã hội Ấn Độ lúc ban đầu đều có một màu sắc riêng biệt. Thật vậy, ý nghĩa của Varna, tiếng Phạn, cho chữ giai cấp là màu sắc. Tôi chưa từng nghiên cứu về vấn đề này, nhưng ít nhất rõ ràng là màu sắc được quy định cho mỗi giai cấp không có bất cứ liên quan gì với hào quang của con người. Chỉ có đứa bé mới có hào quang màu trắng. Còn ngay cả những vị chân tiên cũng có nhiều màu sắc khác nhau trong hào quang lộng lẫy tuyệt vời của họ. Tuy nhiên, vì một lý do gì đó mà hào quang của đấng duy nhất thường được mô tả là màu trắng. Giai cấp tướng sĩ Kshatriya được cho là có vài liên hệ với màu đỏ. Hào quang của con người cũng có vài màu đỏ. Từ màu hồng tươi sáng của sự yêu thương trìu mến đến màu đỏ sậm của sự giận dữ, bất bình và màu nâu đỏ của tình dục. Tuy nhiên, giai cấp tướng sĩ không có nhiều màu đỏ trong hào quang của họ hơn những người khác. Màu vàng thường được gán cho nhóm thương gia, nhưng màu vàng trong hào quang lại là biểu hiện của trí tuệ. Và chúng ta không có lý do gì để cho rằng nhóm thương gia lại đặc biệt có nhiều phẩm chất này hơn. Màu đen được gán cho tầng lớp nô lệ, Shudra. Nếu chúng ta chấp nhận lời đề nghị là các màu sắc này có liên quan đến màu da của các giống dân cổ sơ khai, chúng ta sẽ thấy cách giải thích này dễ chấp nhận hơn nhiều. Người Aryans đại diện cho giai cấp Bà La Môn quả thật có màu da nhạt hơn so với thủy tổ của họ. Còn người da đỏ Toltec cai trị một số lớn đất đai khi người Aryan mở cuộc xâm lấn, có lẽ có liên quan đến giai cấp tướng sĩ đầu tiên trong thời đại đó. Người thổ dân lúc đó chính là người Lemurian, và hiện giờ họ chỉ còn tồn tại trong một vài giống dân bán khai có màu da đen. Họ có thể có liên hệ đến tầng cấp nô lệ. Giữa họ và người Toltec thì có xuất hiện một vài làn sóng của các giống dân phụ của người Atlantis, và họ đến định cư với tư cách thương nhân. Những người này thuộc giống da vàng như người Trung Hoa hiện nay. Có thể họ là tầng lớp thương nhân đầu tiên của xã hội Ấn Độ thời bấy giờ. Dĩ nhiên, nếu chúng ta cứ tiếp tục đẩy lùi cuộc điều tra này về quá khứ của các kiếp sống hiện thời, nếu chúng ta cứ lần mò theo đường dây liên hệ giữa kiếp sống này và kiếp sống kia của con người trong quá khứ và các tiền kiếp của họ, chúng ta sẽ có nhiều dữ kiện thêm về nguồn gốc của các giai cấp này và sự liên hệ của chúng với màu sắc. Thần linh học, Spiritualism. Đừng bao giờ quên rằng những nhà thần linh học đều đồng tình với chúng ta trên nhiều quan điểm rất quan trọng. Họ đều đề cao rằng đời sống sau cửa tử là một thực tế rõ ràng và chắc chắn, và mọi người, tốt hay xấu, đều có một sự tiến hóa vô tận và được quyền hưởng hạnh phúc tối đa như nhau. Hiện nay, hai quan điểm này là cực kỳ hệ trọng, vì chúng là một bước tiến bộ rất lớn từ một quan niệm bảo thủ truyền thống thông thường, mà chính bản thân tôi sẽ hoan hỷ cộng tác với họ trên một diễn đàn như vậy và hoãn lại cuộc thảo luận về những điểm nhỏ bất đồng giữa chúng tôi cho đến khi chúng tôi đã thành công thuyết phục thế giới này về một phần lớn của sự thật đó nói chung. Lúc nào tôi cũng cảm thấy rằng thế gian này đủ rộng để chấp chứa cả hai phái chúng tôi. Những người muốn nhìn thấy được các hiện tượng phi thường, những người không thể tin vào bất cứ điều gì trừ phi họ thấy được nó, sẽ không bao giờ tìm được sự thỏa mãn với chúng tôi, trong khi họ sẽ tìm được chính xác những gì họ mong muốn với các nhà thần linh học. Ngược lại, những người yêu thích triết lý hơn những gì thần linh học có thể cung cấp thường sẽ nghiêng về phía chúng tôi. Những người ngưỡng mộ các cuộc biểu diễn xuất vía sẽ chắc chắn không có hứng thú gì với thông thiên học, trong khi những người nào yêu thích giáo lý thông thiên học sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn với các biểu diễn xuất vía tầm thường. Cả hai bên đều phục vụ cho những người có khuynh hướng suy nghĩ tự do phóng khoáng nhưng thuộc về hai loại người hoàn toàn khác nhau. Nhưng tạm thời, hai phái chúng ta thật sự không cần phải bàn cãi với nhau. Trong những gì bà Blavatsky từng viết về vấn đề thần linh học này, bà nhấn mạnh sự bấp bênh không chính xác của toàn bộ sự việc và sự kiện là con số mạo danh vẫn nhiều hơn sự hiện hình thật sự. Kinh nghiệm của riêng tôi thì khá hơn nhiều. Tôi đã bỏ ra một vài năm để thí nghiệm về thần linh học và tôi cho rằng hầu như không có một hiện tượng gì bạn có thể đọc thấy trong sách mà tôi chưa chứng kiến qua nhiều lần. Tôi đã từng gặp qua nhiều sự kiện mạo danh, nhưng dù sao đi nữa, trong kinh nghiệm của riêng tôi, phần đông sự hiện hình là thật sự. Và vì vậy tôi buộc lòng phải làm chứng nhân cho sự kiện này. Những thông điệp của họ đưa ra thường không có gì mới mẻ, và lời dạy dỗ của họ thường cũng chỉ là giáo lý đạo Chúa thuần túy. Tuy nó có cởi mở hơn nhiều, và như vậy thì bất cứ điều gì vẫn tốt hơn là thái độ cố chấp thông thường. Điều này không có nghĩa là các nhà thần linh học không có tính cố chấp. Họ hẹp hòi và bảo thủ như bất cứ phái nào khác khi họ thảo luận về vấn đề luân hồi. Phần đông những nhà thần linh học ở Mỹ và Anh Quốc không biết gì về sự thật này. Nhưng những nhà thần linh học ở Pháp, những môn đồ của Alan Kardec đều chấp nhận nó, và đồng thời trường học của bà D. S. Perrin ở Anh Quốc cũng vậy. Có nhiều học sinh rất ngạc nhiên khi thấy người chết không biết gì về điều này và không chịu chấp nhận sự thật về luân hồi. Nhưng cuối cùng thì tại sao họ phải làm như vậy? Khi một người chết rồi, y vẫn qua lại với nhóm thân hữu y từng quen biết ở cõi trần. Y vẫn sinh hoạt trong vòng xã giao như khi y còn tại thế. Một người bán đồ tạp hóa ở thôn quê sau khi chết đi cũng không có khả năng lớn hơn để gặp được bất cứ một ai có thể dạy bảo cho y biết về kiến thức của luân hồi. Phần đông con người không thể học thêm được các kiến thức mới do một lô thành kiến sẵn có. Họ ôm những thành kiến này theo họ vào trong cõi trung giới, và ở đó họ cũng không chịu nghe theo lý trí và lý luận hợp tình, hợp lý như khi ở bên đây. Quả thực, một người có tâm trí thật sự cởi mở có thể học được nhiều thứ ở cõi trung giới. Y có thể nhanh chóng làm quen với toàn bộ giáo lý của thông thiên học, và có những vong linh đã làm được việc này. Do đó, nó thường xảy ra là một vài quan điểm vụn vặt về thông thiên học được tìm thấy trong những buổi cầu hồn. Chúng ta đừng quên rằng có một nhóm thần linh học cao hơn mà công chúng không hề biết đến, và họ không bao giờ cho xuất bản bất cứ văn kiện nào liên quan đến kết quả của những buổi cầu hồn. Những nhóm thần linh học tối cao đều là tối mật, được giới hạn trong một gia đình hoặc trong một nhóm thân hữu nhỏ. Trong vòng thân mật này, chỉ có một nhóm người quen thuộc thường gặp nhau thường xuyên và không ai bên ngoài được gia nhập vào nhóm này để làm thay đổi dòng từ điển magnetism của nhóm đó. Vì vậy, điều kiện tạo ra buổi cầu hồn thường rất hoàn hảo và kết quả thu nhận cũng vượt ra ngoài sự tưởng tượng. Ở những buổi cầu hồn công chúng, nơi mà bất cứ người nào cũng có thể tham dự khi họ có thể mua vé vào cửa, chỉ có tầng lớp của các vong linh thấp kém hơn xuất hiện do những từ điển hỗn độn và bất đồng hiện diện tại môi trường đó. Ký hiệu học, symbology. Ký hiệu học là một môn học rất thú vị đối với một số bộ óc. Tất cả đều biểu hiện qua ký hiệu, và đối với một số người, môn học này có thể giúp đỡ rất nhiều. Cá nhân tôi không phải là loại người này, và do đó tôi chưa từng để ý hay bỏ ra nhiều thì giờ để nghiên cứu chúng. Tuy nhiên, có một vài ký hiệu là hiển nhiên và rất dễ hiểu đối với bất cứ ai hiểu được một chút ít về nguyên tắc giải mã của chúng. Thí dụ, hãy nghĩ về một vài ký hiệu xuất hiện ở những trang đầu trong Thiền Định Chân Kinh, The Book of Zen. Ở trang đầu tiên là một vòng tròn trắng, biểu hiện trong trạng thái đầu tiên của cái chưa được biểu lộ, vô cực. Ở trang thứ nhì, một chấm xuất hiện ở trung tâm vòng tròn, biểu thị cho sự biểu lộ đầu tiên của Thượng Đế Ngôi Một hay là Chúa Christ trong vòng từ phụ. Ở trang thứ ba, chấm nhỏ này đã biến thành một đường ngang, chia đôi vòng tròn thành hai, và do đó biểu thị cho sự phân chia giữa tinh thần và vật chất, cũng là Thượng Đế Ngôi Hai, lúc nào cũng được nhắc đến như là một cặp hay lưỡng nghi, âm, dương. Ở trang 4, thêm một gạch ngang nữa xuất hiện ở góc 90 độ với cái gạch ngang đầu tiên, cho chúng ta thấy hình một vòng tròn được chia làm 4 phần bằng nhau, hay 4 phần của 1/4, biểu hiện cho sự xuất hiện của Thượng Đế Ngôi Ba. Dù Ngài còn trong trạng thái chưa hoạt động. Ở trang kế tiếp, vòng tròn bên ngoài biến đi, để lại cho chúng ta một hình thập tự với 4 cánh tay bằng nhau, hay là một hình thánh giá Hy Lạp. Điều này biểu thị cho việc Thượng Đế Ngôi Ba đã sẵn sàng hoạt động và bắt đầu đi sâu vào vật chất trong vũ trụ của Ngài. Giai đoạn tiếp theo của sự hoạt động này được thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau của ký hiệu. Có khi các cánh tay của hình thánh giá Hy Lạp được nở rộng ra khi chúng rời xa khỏi trung tâm, và lúc đó thì chúng ta có một hình tượng mới được gọi là hình thánh giá mạch nha, The Maltese Cross. Một đường lối ký hiệu khác vẫn giữ các cánh tay thẳng của cây thánh giá Hy Lạp, nhưng vẽ một ngọn lửa bắn ra từ cuối mỗi cánh tay để biểu thị cho ánh sáng bừng cháy ở bên trong. Ý tưởng này được khuếch trương thêm bằng cách để cây thánh giá xoay vòng trung tâm của nó như một bánh xe, và khi đó ngọn lửa được vẽ ngược lại khi cây thánh giá đang quay, và như thế thì chúng ta có được một trong những ký hiệu phổ biến nhất trong số tất cả các biểu tượng, đó là swastika, được tìm thấy trong mỗi một quốc gia trên thế giới và có liên quan đến mỗi một tôn giáo. Cái ý nghĩa biểu tượng cho cây thánh giá La Mã được dùng trong nhà thờ Công giáo không có bất cứ liên hệ gì với đường lối suy tư này. Ý nghĩa của nó là hoàn toàn khác hẳn, vì nó tượng trưng cho Thượng Đế Ngôi Hai và sự thâm nhập vào vật chất của Ngài, và nó cũng có liên hệ mật thiết với nghi thức điểm đạo ở thời cổ Ai Cập. Trong trường hợp của cuốn sách Thiền Định Chân Kinh, nó có một dòng từ điển chạy rất mạnh theo một đường lối đặc biệt để hỗ trợ cho người đọc hiểu được rất nhiều về các ký hiệu của nó. Một khi học sinh có vinh dự được thấy nó và lật một trong những trang sách trong tay, y nhận được một kết quả tuyệt vời tác động lên con người của y. Trong tâm trí của y hiện lên hình ảnh mà trang sách đó được ấn định biểu thị, và cùng một lúc y còn nghe được một đoạn văn đọc trong cổ thơ miêu tả về nó. Thật là khó diễn đạt điều này bằng lời nói một cách rõ ràng, nhưng kinh nghiệm đó thật là tuyệt vời. bản thân tôi đã từng thấy và cầm bản sao mà bà Blavatsky từng mô tả trong phòng làm việc mà bà viết ra cuốn Giáo lý bí truyền. Nó dĩ nhiên không phải là bản gốc, mà là một bản sao được cất giữ trong thư viện huyền bí dưới sự quản lý của chân sư K.H. Bản gốc hiện đang ở tại Trung ương Shambhala, dưới sự bảo quản của người lãnh đạo thiên đoàn, và nó đương nhiên là cuốn sách cổ nhất trên thế giới. Quả thật, một phần của nó, 6 đoạn cổ thơ đầu tiên, theo tôi biết, được cho là còn lớn tuổi hơn cả thế giới này, vì tương truyền nó được đem đến từ một dãy tiến hóa khác nhau. Đoạn thơ cổ nhất của nó không chỉ được vài người coi như là một tường thuật về quá trình hình thành của một thái dương hệ, mà còn là một cuốn sách hướng dẫn về cách tạo ra hệ thống đó. Ngay cả tuổi thọ của bản sao đó cũng phải đến cả hàng triệu năm. Một biểu tượng nổi tiếng khác là con chim hạc, để hình dung Thượng Đế trong tư thái bay lơ lửng trên vũ trụ của Ngài, trầm ngâm suy nghĩ trên dòng nước không gian, hoặc lao mình về phía trước theo dòng tiến hóa của Ngài. Để nghỉ ngơi trên đôi cánh của con chim hạc có nghĩa là thiền định về sự hợp nhất với Thượng Đế, và tương truyền là một người đạt đến trình độ này có thể nghỉ ngơi trên đó trong một thời gian rất lâu không thể tính được. Chữ Om là một biểu hiện khác của một ý tưởng như vậy. Nó là thánh ngữ của giống dân chính thứ 5 hay là giống dân chính Aryan. Thánh ngữ của giống dân Atlantis là Tau, và nó từng được nói rằng các thánh ngữ cho mỗi giống dân chính xếp lại với nhau là những vần liên tục của một thánh từ, một tên thánh thật sự. Một biểu tượng rõ ràng khác là trái tim, chiếm một vị trí rất quan trọng trong tôn giáo cổ xưa của người Atlantis. Trong phòng thờ phụng thật sâu bên trong một đền thờ lớn tại thành phố Cổng Vàng, có chứa một hộp vàng lớn hình trái tim trên bàn thờ. Và chỉ có vị chủ tế mới biết được cách mở cái hộp bí mật này. Nó được gọi là trái tim của thế giới và biểu tượng cho các bí mật sâu xa nhất mà họ biết. Trong hộp đó, họ giữ những thánh vật quý nhất, và hầu hết các biểu tượng của họ đều dựa trên hình thức trái tim. Họ biết là mỗi nguyên tử, each atom, đều đập như một trái tim, và họ cho rằng mặt trời cũng đập như vậy. Và điều này có liên hệ đến chu kỳ của những chấm đen trong mặt trời, sunspots. Lâu lâu, có một vài đoạn trong sách vở của họ gợi cho chúng ta một ấn tượng là họ biết nhiều hơn chúng ta về các vấn đề khoa học, mặc dù họ nhìn tất cả sự việc này từ quan điểm thi ca hơn là từ quan điểm khoa học. Chẳng hạn, họ nghĩ là trái đất biết thở và di động. Và điều này đã được chứng minh gần đây khi các nhà khoa học khám phá ra rằng có một sự di chuyển đều đặn hàng ngày trên bề mặt của trái đất mà có thể được coi là tương đồng với một dạng hình thức của nhịp thở. Một biểu tượng khác là đóa hoa sen, và nó được dùng để biểu thị cho sự liên hệ giữa một thái dương hệ và vị thượng đế của nó. Thật sự có một nguyên nhân chính đáng cho sự so sánh này, vì nó được dựa trên những sự kiện thực tế xảy ra trong thiên nhiên. 7 vị hành tinh thượng đế, cho dù là các thực thể vĩ đại, nhưng đồng thời cũng là biểu tượng của những khía cạnh của một vị thái dương thượng đế, hoặc thật ra là các trung tâm lực trong cơ thể của Ngài. Bây giờ, mỗi một trung tâm lực linh động này hoặc là các vị Thượng Đế Phụ đều có một chu kỳ hoạt động thay đổi riêng có trật tự của họ, có lẽ tương ứng với một phương diện cao cấp nào đó không thể tưởng tượng được với nhịp đập đều đặn của một trái tim hoặc với nhịp thở vào, ra của con người. Có một số chu kỳ nhanh hơn các chu kỳ khác, cho nên nó tạo ra một số kết quả phức tạp, và nó được quan sát là sự di chuyển của các hành tinh trong mối liên hệ của chúng với nhau, cung cấp một manh mối về sự vận hành của các ảnh hưởng vĩ đại trong vũ trụ ở bất cứ một thời điểm nào. Mỗi một trung tâm lực có một vị trí đặc biệt hoặc là mục tiêu điểm chính, major focus, bên trong cơ thể của mặt trời, và nó cũng là mục tiêu điểm phụ, minor focus, luôn luôn nằm ở bên ngoài mặt trời. Vị trí của tiêu điểm phụ được thực hiện bằng một hành tinh hiện diện ở cõi trần hay ở cõi vật chất. Mối quan hệ chính xác rất khó được mô tả rõ ràng bằng thuật ngữ chỉ có ba chiều đo của chúng ta, nhưng chúng ta có thể nói rằng mỗi trung tâm lực đều có một vùng ảnh hưởng mở rộng đồng lúc với thái dương hệ của nó, và nếu một phần của vùng ảnh hưởng đó có thể được lấy ra, nó sẽ có hình bầu dục elliptical với một trong hai tiêu điểm foci của hình bầu dục lúc nào cũng là mặt trời, và tiêu điểm kia sẽ là một hành tinh đặc biệt nào đó được cai quản bởi vị Thượng Đế Phụ. Có một lý do khác thậm chí còn mỹ lệ hơn nhiều về sự so sánh của một thái dương hệ với một đóa hoa sen, nhưng nó cần phải được nghiền ngẫm lâu hơn. Như chúng ta thấy, các hành tinh đều xuất hiện là các bầu riêng biệt, nhưng thật sự có một mối liên hệ giữa chúng vượt khỏi tầm ý thức của chúng ta. Những người từng nghiên cứu về chiều đo thứ tư chắc đã quen thuộc với ý tưởng về một phần trong không gian được mở rộng theo một chiều đo vô hình đối với chúng ta. Nhưng điều mà họ có thể chưa nghĩ đến là sự kiện này cũng áp dụng luôn cho cả một thái dương hệ. Chúng ta có thể nắm được ý tưởng của sự thật này bằng cách lật lòng bàn tay lên trời và uốn cong các ngón tay lại để tạo ra hình dạng của một cái cốc. Nhưng các ngón tay đều được tách ra rồi đặt một tờ giấy lên trên đầu các ngón tay. Một thực thể của hai chiều đo khi đang sống trên tờ giấy đó sẽ không thể nào ý thức được cả một bàn tay, mà chỉ có thể nhận thức được những vòng tròn bé nhỏ tại điểm tiếp xúc giữa các ngón tay và tờ giấy. Đối với y mà nói, những vòng tròn nhỏ này có thể hoàn toàn không có liên hệ gì với nhau, nhưng đối với chúng ta, với thị lực của một chiều đo cao hơn, có thể thấy rằng mỗi một vòng tròn nhỏ đều có một chiều nở rộng hướng hạ. Và như vậy thì tất cả bọn chúng đều là một phần của một bàn tay. Cũng theo phương pháp chính xác như vậy, một người dùng thị lực của chiều đo thứ tư có thể quan sát được là tuy các hành tinh có vẻ như bị cô lập trong ba chiều đo của chúng ta, nhưng thật ra chúng lúc nào cũng kết nối với nhau theo một chiều đo khác mà chúng ta chưa có thể nhìn thấy được. Và từ tầm nhìn của thị lực cao hơn đó, các quả cầu này chỉ là những điểm trên các cánh hoa, là một phần của một đóa hoa lớn tuyệt vời. Và từ trung tâm của trái tim rực rỡ của đóa hoa đó vươn lên một nhụy hoa xuất hiện như là mặt trời đối với chúng ta. Thật là dại dột khi một người ngưỡng mộ khoa học hiện đại lại đi chế giễu hay khinh thường các kiến thức cổ xưa hay các biểu tượng kỳ lạ và huyền bí được dùng vào thời điểm đó. Vì chúng chứa đựng rất nhiều ẩn ý, thường là những ý nghĩa biểu hiện cho một kiến thức sâu xa hơn, những thế giới bên ngoài đang biết. Ít nhất môn sinh thông thiên học sẽ tránh được lỗi lầm này và không dám khinh thường bất cứ thứ gì chỉ vì y chưa thấu hiểu được nó, vì y chưa học được ngôn ngữ mà nó được viết ra. Lửa. Ở dưới đây, chúng ta nên gọi tất cả những gì hiện diện ở các cõi cao hơn là rực rỡ. Và ở một mức nhất định nào đó, thì mọi thứ ở trên đó đều được cho là thấm nhuần trong lửa. Nhưng đây không phải là loại lửa bình thường mà chúng ta biết đến ở cõi trần. Cái mà chúng ta gọi bằng tên đó ở dưới đây không thể nào tồn tại được nếu không có một cái gì đang cháy hoặc phát sáng ở trên đó. Và lửa ở dưới đây chỉ là một cái bóng phản ảnh hoặc một biểu lộ thấp hơn của một cái gì đó trừu tượng cao hơn mà chúng ta chưa có thể cảm nhận được. Hãy thử nghĩ về một loại lửa không cháy nhưng lại ở trong một trạng thái loãng như nước. Điều này đã được ý thức bởi những giáo đồ của vị giáo chủ Hỏa giáo Zoroaster, vĩ đại đầu tiên, vì họ từng có ngọn lửa này. Nó vốn không phải là ngọn dầu lửa trên bàn thờ của họ, mà là một ngọn lửa thiêng họ dùng để biểu hiện một sự sống thiêng liêng. Một cách đến với Thượng Đế là theo con đường của lửa, và những người Parsis thời xưa hiểu tường tận điều này. Họ cố nâng mình cao lên cho đến khi họ là một với ngọn lửa để đến với Ngài qua cách này. Phương pháp duy nhất để thực hành con đường này là phải dựa vào sự trợ giúp của một loại đại thiên thần đặc biệt. Nhưng trong thời đại hiện nay, thể xác chúng ta vẫn còn quá nặng nề, ô trược, nên hiếm người có thể chịu đựng được sự thử thách này. Vị giáo chủ Hỏa giáo đầu tiên có rất nhiều môn đồ chung quanh Ngài có thể làm được việc này. Và dù trong điều kiện hiện tại, các dẫn thể thấp hơn của chúng ta sẽ bị hủy hoại nếu chúng ta thử làm việc này. Nhưng với giống dân mới hơn và trên những hành tinh khác, chúng ta sẽ thực hiện được việc này một lần nữa. Tất cả các điều này nghe rất kỳ dị, bất thường và khó hiểu vì nó liên quan đến các điều kiện không hề được biết tới ở cõi trần. Nhưng môn sinh huyền bí học sẽ khám phá ra rằng trong quá trình tiến hóa, y sẽ đối diện với nhiều điều mà không thể nào được diễn tả bằng ngôn ngữ ở dưới đây.